Đế Bá, chương 4565, thiên hạ đều là sâu kiến, mình ta vô địch. Gocchuyenaudio.com, tánh mạng Chu ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng vô tận, sinh mệnh lực mênh mông như thế có thể phá tan thế giới, trong thế gian không có gì có thể dung nạp nó. Vĩnh sinh Chu, trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt, cho dù là lực lượng gì cũng không thể xóa nó đi, nó là chí cao vô thượng, vĩnh hằng trường tồn. Sáng thế Chu mở thế giới mới, pháp tắc hoàn toàn mới, trật tự hoàn toàn mới, khai sáng mọi thứ trên thế giới. Tiếng vỡ vụn vang lên, phong ấn của thanh đồng kính tố nứt vỡ, giống như toàn bộ thế giới đang hủy diệt. Thời điểm này, hỗn độn chìm nổi, thế giới đã bị hỗn độn bao phủ, một thế giới đang hình thành, trong hỗn độn đã có tính mạng mới đại biểu cho tất cả chí cao vô thượng, thậm chí nó còn bao trùm thương thiên. Không tốt, thời điểm này, không chỉ 11 thủy tổ, ngay cả hắc ám tín sứ cũng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, trong thời gian thật ngắn, bọn họ như nhìn thấy vô số tính mạng trôi qua cũng cảm giác nguy hiểm tới gần. Nhưng tất cả đã trễ, trong hỗn độn xuất hiện một bóng người, đó chính là Lý Thất Dạ. Chân ngã thương thiên, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hắn thở dài một hơi, hắn thở dài như hóa thành tuyên cổ, cho dù trăm vạn năm sau tiếng thở dài này như hóa thành vĩnh hằng. Lý Thất Dạ đã ra tay, trong trạng thái chân ngã thương thiên, trong trạng thái ba chiếc thuyền, Lý Thất Dạ ở trong trạng thái như vậy, lực lượng của hắn tăng lên cấp độ không thể tưởng tượng, lập tức chạm đến cực hạn vạn đạo, tất cả tồn tại đều không thể vượt qua hắn, hắn chính là chí cao vô thượng. Oanh, tiếng nổ vang lên, giọng nói như hóa thành vĩnh hằng của Lý Thất Dạ quanh quẩn bên tai mọi người, một câu nói làm tất cả mọi người rung động, vĩnh viễn không thể phai mờ. Chấn phong thương thiên quyền. Oanh, một quyền hủy diệt tất cả thủy tổ cự đầu chí cao vô thượng, tất cả đều sụp đổ dưới một quyền như thế, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, cũng không đỡ nổi một quyền. Một quyền vô thượng, cho dù là thủy tổ cao quý cũng phải cúi đầu, chỉ sợ bọn họ vô địch tuyên cổ. Thời điểm nhìn thấy một quyền này, tất cả đều quỳ xuống đất, không ai có thể động đậy. Một quyền vô thượng trấn áp thương thiên, sinh linh thiên địa không là gì, thủy tổ cũng không là gì. 13 mệnh cung gia trì, chân ngã thương thiên gia trì, ba đại thuyền gia trì, trong trạng thái như vậy vận dụng chấn phong thương thiên quyền, một quyền hóa thành tuyên cổ, có ai ngăn nổi. Trong tiếng nổ thật lớn, ba kiện trọng bảo bị đánh vỡ, vô số mảnh vỡ văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba thủy tổ ở gần nhất bị một quyền đánh chết tại chỗ, bị đánh thành huyết vụ, ba thủy tổ này chính là ba trong năm thủy tổ không lộ mặt, với tư cách thủy tổ cấp bậc tiên thống, cuối cùng bị đánh thành huyết vụ, không có ai biết bọn họ là ai. Hơn nữa, bị chấn phong thương thiên quyền đánh thành huyết vụ, bọn họ không cách nào sống sót, chân mệnh bị xóa đi. Chấn phong thương thiên quyền đánh chết ba thủy tổ không lộ ra chân dung, hai người Tà Ngạn thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ ở gần ba thủy tổ kia, dư âm ảnh hưởng còn sót lại của chấn phong thương thiên quyền quét qua, hai người bọn họ kêu la thảm thiết và biến thành huyết vụ. Một quyền này không chỉ đánh nát ba kiện trọng bảo, năm thủy tổ bị đánh thành huyết vụ, các thủy tổ khác bị đánh bay, bọn họ bị thương rất nặng, liền với tư cách một trong thập đại thủy tổ, hắc ám tín sứ cũng bị. Gocchuyenaudio.com, đánh bay, thời điểm quyền kình đáng sợ ập tới, thanh đồng kính trong tay hắc ám tín sứ quét ngang, bao phủ chính mình, cho dù có bảo hộ như thế cũng không có tác dụng. Oanh, hắn bị quyền kình trùng kích, máu tươi bắn tung tóe, hiển nhiên bọn họ bị thương rất nặng. Một quyền diệt năm thủy tổ, sáu thủy tổ khác cũng trọng thương, bàn long thân thể mạnh nhất cũng bị đánh huyết nhục mơ hồ, lân giáp bay tung tóe, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng. Năm thủy tổ khác không cần phải nói, thân thể vỡ thành từng khối, xương cốt toàn thân bị quyền kình đánh nát. Đi, lúc này, hắc ám tín sứ cũng hoảng sợ, thời điểm này hắn ý thức được đại thế đã mất, hắn quay người chạy đi. Năm thủy tổ khác cũng hoảng hốt, toàn thân tỏa ra hào quang và quay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào, thời điểm này, Lý Thất Dạ bước ra khỏi hỗn độn, tay cầm cực địa quỷ mâu rung động như cuồng phong bạo vũ, thời điểm cực địa quỷ mâu quét qua, nó vây khốn sáu tên thủy tổ. A, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, quỷ mâu hàn quang lóe sáng, còn có hai thủy tổ không lộ ra dung mạo, mi tâm của bọn họ xuất hiện lỗ máu, cực địa quỷ mâu đã đâm thủng mi tâm bọn họ, diệt tuyệt chân mệnh đối phương, thân thể hai người ngã xuống và đi đời nhà ma. Không, lúc này, Thạch Vận Thủy Tổ bị cực địa quỷ mâu xuyên thủng lồng ngực, Thạch Vận Thủy Tổ bỏ chạy lao vào trong hư không vạn dặm, thời điểm hắn cúi đầu nhìn xuống, lồng ngực của chính mình đã xuất hiện một lỗ máu. Đáng sợ nhất là thời điểm cực địa quỷ mâu đâm thủng lồng ngực của hắn, chân mệnh của hắn bị tiêu diệt. Nhìn máu tươi văng tung tóe, Thạch Vận Thủy Tổ kêu la thảm thiết, cuối cùng hắn ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, khi tiếng xé gió vang lên, cực địa quỷ mâu đã đâm xuyên qua người, bát bảo thủy tổ và phi thiên thủy tổ đều bị cực địa quỷ mâu đâm thủng thân thể, hai người bị cực địa quỷ mâu đâm thủng và sâu thành một chuỗi như thịt xiên. Cuối cùng, khi cực địa quỷ mâu chấn động mạnh, phi thiên thủy tổ và bát bảo thủy tổ bị chấn động đánh thành huyết vụ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng bàn long đã trốn ra xa, nhưng hắn bị cực địa quỷ mâu đâm xuyên qua người, cũng đóng đinh trên mặt đất, thân thể to lớn của hắn dãy giụa rất mạnh nhưng không làm nên việc gì. Đáng tiếc thân thể của hắn dãy giụa thêm vài lần, chân đạp mạnh vài cái sau đó dần dần cứng ngắt, hắn đã đi đời nhà ma. Động tác quá chậm, lúc này, Lý Thất Dạ rút cực địa quỷ mâu ra khỏi thi thể của bàn long. Thời điểm này, Hắc Ám Tín Sứ chạy đi thật xa, hắn là người chạy trốn trước nhất cũng chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Trong thời gian cực ngắn, Hắc Ám Tín Sứ đã chạy ra khỏi thiên thống giới, sau đó vượt qua thiên tiệm và bay về phía Bất Độ Hải. Tốc độ của Hắc Ám Tín Sứ nhanh chóng không gì sánh kịp, không bao lâu hắn đã tới ven biển Bất Độ Hải. Giết, vào lúc này, Lý Thất Dạ ném cực địa quỷ mâu bay đi. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, cực địa quỷ mâu đục lỗ không gian, nghiền nát thứ nguyên và bắn về phía đường ven biển Bất Độ Hải, hơn nữa còn bắn tới trước mặt Hắc Ám Tín Sứ. Cho dù cách xa nhau ước vạn dặm, khi Hắc Ám Tín Sứ đã bước vào Bất Độ Hải nhưng cực địa quỷ mâu lại bay tới. Thủ, đối mặt với thời khắc sinh tử, Hắc Ám Tín Sứ điên. Góc truyện audio.com, cuồng hét lên một tiếng, thanh đồng kính trong tay hắn phong ấn không gian giống như có vách tường bằng đồng cực lớn ngăn cản trước mặt hắn, vách tường này rất to lớn, giống như thiên tiệm nằm chắn ngay trước mặt hắn, cũng ngăn cản cực địa quỷ mâu oanh kích. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa như sụp đổ, trúng một trọng kích của Lý Thất Dạ, cho dù vách tường to lớn thế nào cũng không đỡ một kích nổi kinh khủng nhất của cực địa quỷ mâu, nó đánh nát tất cả mọi thứ. Cực địa quỷ mâu đánh thẳng vào thanh đồng kính, khi hai bên va chạm vào nhau, thanh đồng kính bị va chạm vỡ nát. Một kích như vậy quá đáng sợ, quá bá đạo, Hắc Ám Tín Sứ cũng không đỡ nổi một kích, thân thể của hắn bị đánh nát bấy và hóa thành huyết vụ. Hắc Ám Tín Sứ hóa thành huyết vụ, nhưng thời điểm huyết vụ bắn tung tóe, trong huyết vụ sinh ra một tia sáng yếu ớt, nó vội vàng bay vào trong Bất Độ Hải. Sau khi trúng một kích cuối cùng, Hắc Ám Tín Sứ là một trong thập đại thủy tổ cho nên rất khó chết, cuối cùng hắn vẫn lưu lại một tia tàn hồn và chạy thoát. Vào lúc một đám tàn hồn tiến vào trong Bất Độ Hải, nó đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tàn hồn tiến vào Bất Độ Hải mênh mông, Lý Thất Dạ không tiến lên đuổi giết, hắn chỉ cười cười nhìn vào sâu trong Bất Độ Hải mênh mông, sau một lúc hắn mới nói. Cũng nên có người mật báo việc ta đến. Qua một lúc lâu, Lý Thất Dạ quay người đứng trong hư không, nhìn thế giới mới hỗn độn, hắn liếm bờ môi và cười nói. Cả thế giới chính là đại bồ. Cuối cùng, hắn cười tiêu sái tự do tự tại. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên thống giới yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả cơn gió nhẹ cũng không dám thổi qua, dường như sợ hãi đế uy vô thượng của Lý Thất Dạ. Tất cả sinh linh trong thiên địa cùng quỳ xuống, ngay cả bọn họ cũng không hiểu vì sao mình lại quỳ, dường như bọn họ bị lực lượng vô thượng của Lý Thất Dạ trấn áp, đầu óc tất cả mọi người trống rỗng. Trấn phong thương thiên quyền xuất hiện trấn áp muôn đời, tất cả tồn tại chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, đối mặt với uy thế một quyền này, tất cả mọi thứ trên thế gian không còn ý nghĩa. Hắn xuất ra một quyền, bất cứ kẻ nào trong thiên hạ cũng tin tưởng, đừng nói là thủy tổ, nếu một quyền này đánh vào tam tiên giới, chỉ sợ nó sẽ đánh xuyên qua toàn bộ tam tiên giới, thậm chí còn đánh tam tiên giới thành tro bụi. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch, bất kể là ai, cho dù là thủy tổ cường đại, cả đời của bọn họ cũng không đạt tới độ cao như thế. Cho dù là tồn tại như Thanh Liên Mộc Tổ cũng quỳ xuống, bọn họ khiếp sợ trước đế uy vô thượng của Lý Thất Dạ. Cách chương.